Chương 3. Cá nhân tự trào. Cá nhân tự trào là nội dung chính của cái tập sách mỏng này, nhưng đã nói tự trào là biết tự cười của các nhược điểm trên cơ thể, thói hư tật xấu, quá trình bản thân, hoàn cảnh của mình, biết tự giễu cợt với những thiếu sót, biết đùa giỡn, bỡn cợt với những tin đồn, biết giải thích dí dỏm hóm hỉnh về cái sự thành công hay cái vai trò của mình. Tất cả được thể hiện bằng các câu nói tự trào đúng lúc, đúng chỗ, làm cho người nghe bật cười sảng khoái, tạo ra một cái bầu không khí vui vẻ hoặc làm cái không khí sẽ bị bớt nặng nề đi, nghiêm trọng. Vậy mỗi người chúng ta có thể tự trào về những vấn đề gì?
1. Tự trào về tên cha mẹ đặt cho mình và cảnh nghèo của mình.
Có phải ai sinh ra cũng được cha mẹ đặt cho cái tên đẹp đẽ như Thanh Tuấn, Quốc Việt, Diễm Quyên, Thanh Thúy, Minh Nhã, Thu Hương, v.v. Nhiều người có cái tên cúng cơm không được mỹ miều lắm, tức là một cái tên không đẹp như Lý Thị Nở, Lê Văn Đực. Xin lỗi nếu anh chị nào có cái tên này ngoài đời. Người viết chỉ nêu cái ví dụ để tự trào chứ không hề ám chỉ một ai và cái tên của ai. Và có thể là không đẹp nhưng người tốt thì luôn được quý. Nếu một người có cái tên xấu và chỉ là một người dân bình thường trong thôn xóm hoặc chỉ là một nhân viên bình thường trong một công ty thì thường không phải bận tâm. Thế nhưng khi họ giữ một cái chức vụ trong guồng máy của nhà nước hay ở doanh nghiệp thì nên tên xấu sẽ trở thành một cái bất tiện và rất cần có một cái giai thoại tự trào về cái tên của mình để hòa giải. Chẳng hạn như ông Lê Văn Đực là tổng giám đốc của một công ty thì có thể tự trào bằng những câu nói như sau. Cứ mỗi lần khai hộ tịch sau khi viết họ tên là Lê Văn Đực thì cái phần giới tính nam nữ của tôi đều để trống, nhưng tất cả mọi người đều biết. Hoặc kể lại cái câu chuyện như sau. Có một cái nữ ứng viên xin làm thư ký của tổng giám đốc, cô nói cô ấy viết thử một cái đoạn văn để tôi ký gửi cái sở kế hoạch và đầu tư. Thảo xong cô ấy in ra đưa cho tôi, thấy cái phần cuối ghi tổng giám đốc Lê Văn Đức. Tôi nói ngay với cô ấy, anh là Lê Văn Đức chứ không phải Lê Văn Đức đâu nhé. Hoặc khi sinh ra, cha mẹ tôi biết ngay sau này là có đạo đức hay không, nhưng điều chắc chắn là tôi là một cái thằng cu. Hãy nhớ tên tôi là Lê Văn Đực nha. Trường hợp bà Lý Thị Nở thì tùy theo tình hình mà có thể tự trào như sau. Tôi nhịn ăn mà ngày càng tăng ký, đúng là Lý Thị Nở. Ngồi gối đầu giường của tôi là Chí Phèo của Nam Cao. Tôi là Thị Nở nên ở nhà. Tôi gọi ông xã tôi là Chí Phèo. Mỗi khi hai vợ chồng đi đám cưới, phong bì tiền mừng, tôi đều ghi ở bên ngoài là Chí Phèo Thị Nở. Ngoài cái tên khó thay đổi thì cái hoàn cảnh cũng vậy. Dù ai trong chúng ta cũng muốn thoát khỏi nó, nhưng thực sự thì không hề dễ. Vì vậy tốt hơn là hãy cười với nó. Trong bài Hàng Nho Phong Vị Phú của Nguyễn Công Trứ đã tự hào về cái cảnh nghèo của mình như sau. Ngày ba bữa, vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no, đêm năm canh ăn giấc ngái kho kho, đợi thái bình cửa thường bỏ ngỏ. Còn tôi thì khi kể cho bạn bè nghe rằng thỉnh thoảng trộm hai phiến nhà tôi ban đêm thì mấy anh em quan tâm hỏi, vậy tôi có bị mất tiền bạc gì không? Trời ơi, các bác trộm có biết ban ngày tôi tìm đỏ mắt còn không thấy tiền ở đâu thì ban đêm có mò vô thì sao thấy được? Cuộc đời ngày càng khó khăn, thu nhập ngày càng ít ỏi, vì thế mỗi khi tôi nhắc vợ tôi không nên ngậm tiền vào miệng thì vì tiền đầy vi khuẩn thì nàng nói làm gì có cái vi khuẩn nào mà sống nổi trong số tiền mà tôi đưa cho cô ấy hàng tháng chứ. Và do kiếm sống ngày càng bị khó khăn, trên dạo này tôi được khen là người đàn ông không sa đà vào những chuyện hư hỏng.
2. Tự trào về những khiếm khuyết cơ thể, về tuổi tác, dáng vóc của mình.
Trời sinh chúng ta ra đâu phải ai cũng đẹp trai như Abraham Lincoln Blonde. Cơ thể chuẩn như các cô người mẫu, hoa hậu, lùn hoặc cao như cây tre, quá ốm quá mập, da đen với người Việt. Mũi tẹt, mắt to, mắt nhỏ, mắt lé, nói ngọng, đầu hỏi vân vân là những điểm khuyết trên cơ thể thường thấy. Và điều này khó thay đổi và đúng hơn là không thể thay đổi được. Thay vì than thân trách phận, né tránh, hãy cười cợt, đùa bỡn với những cái nhược điểm thân thể của mình. Như tuyệt đối không lấy cái khuyết điểm cơ thể của mình của người khác ra làm trò cười với bạn bè. Sau đây sẽ làm những ví dụ để bạn tham khảo. Ai đã dự buổi cái nói chuyện của Nick Vujicic chắc hẳn đều nhớ cái đoạn clip này. Nick Vujicic đã ngồi vào cái chỗ vô lăng như chuẩn bị sắp lái xe. Qua cái cửa kính, Nick thấy một cái cô gái xinh đẹp từ trong chiếc xe bên đường đang chăm chú nhìn mình. Ngồi trên xe, anh ta bèn quay người 180 độ quay lại cái ghế tài xế. Cô gái nhìn anh ta với đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc. Rồi anh ta xoay tiếp 180 độ nữa, thành cái vòng tròn 360 độ gây cho cô gái sự ngạc nhiên, ngoài sức tưởng tượng. Xem đến đây thì mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt. Như vậy thì Nick Vujicic đã không hề bị lụy về cái khuyết tật của cơ thể mình. Ngược lại, bằng những tinh thần lạc quan và cái tính tự trào, anh ta đã tự đùa bỡn với cái chuyện không tay không chân của chính mình. Tổng thống Hoa Kỳ Obama đã thất chọc cười về cái nguồn gốc da đen của mình. Có lần thì ông hỏi người nghe là người ta có sử dụng đúng từ ngữ không khi gọi tòa Bạch Ốc là tòa White House. James We Can Believe In và là thông điệp ứng cử của Obama. Thế nhưng White House vẫn là White House chứ không thành Black House. Bây giờ giả sử trong chúng ta có người bị một cái khuyết điểm như cao quá, lùn quá, béo quá, mũi tẹt thì bạn sẽ tự trào như thế nào? Một người cao quá sống trong một thành phố hễ mưa to, đường ngập có thể tự trào rằng mình sẽ kiếm được ít tiền bằng cái nghề cổng thuê các cô gái vào cái mùa nước ngập. Cao quá thì hoàn toàn yên tâm rằng khi đi chùa vào ngày rằm hay mùng 1, cho dù chùa có đông Phật tử đến mấy đi nữa chắc chắn rằng Phật cũng có thể nhìn thấy lòng thành kính của mình. Ngoài ra thì nếu bạn cao 1m8 hay 1m82 thì khi xếp hàng ra máy bay, bạn sẽ thấy lòng tràn đầy phấn khởi vì thấy mình cũng có cơ hội sánh vai được với bạn bè với cường quốc nằm châu. Lùng có cái thiệt thòi là đi siêu thị gặp các cô gái xinh đẹp, nhờ giúp lấy cái món hàng trên kệ cao thì xem như cô ấy đã chơi khăm mình, nhưng cũng được an ủi khi nghĩ đến cái chiều cao của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev, cũng chỉ cao 1m62 và chắc bạn cũng thấy nhiều cái quán nhậu mang biệt danh của các chủ quán là tư lùng đó thôi. Hoặc bạn có thể nói, hãng phim đánh tiếng mời tôi đóng vai Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn mà tôi chưa thèm nhận lời đó nha, để đâu có dễ tìm cái người lùn cỡ tôi. Nếu ai béo quá, lợi ích thấy rõ là nếu chẳng may trượt chân ngã thì không bị gãy xương, còn gầy quá mà té nặng thì sẽ không bị nát thịt. Còn một bà vợ chế giễu ông chồng là một học giả lùn từng viết mấy chục đầu sách, ông ta cười hì hì bảo: lùn 1m55 thế mà hóa hay, nếu tôi cao 1m80 thì biết đến bao giờ các trước tác gia cao bằng tôi được. Và nếu mũi bạn tẹt thì có thể giải thích là do bạn có một cái số năm làm nghề lau chùi cửa kính phòng tắm của nữ. Làm nghề này thì mũi cao như Ablen Diplon cũng thành cái mũi tẹt. Bạn cũng sẽ làm người khác cười vui khi lý giải rằng chính cái mũi tẹt là cái nguyên nhân khiến cho bạn chỉ đoạt giải nhì trong cuộc thi chạy đua marathon, bởi bạn thua người về nhất 1cm ở cái mũi. Còn trong trường hợp bạn là người đàn ông mà bị điếc bẩm sinh thì tự trào ra sao? Trước hết phải xem điếc bẩm sinh có phải là cái nhược điểm không. Theo thống kê thì đàn ông bị điếc có được hạnh phúc gia đình hơn là đàn ông thính tai, vì người điếc ít phải nghe những cái câu phát biểu dài dòng, nên điếc là cái lợi thế không cần tự trào. Còn nếu bạn đã trên 50 tuổi và muốn tự trào về cái bản lĩnh đàn ông thời nay thì có thể kể như sau. Thời tiết Sài Gòn đang nóng chảy mỡ, có lúc tôi muốn không mặc đồ khi đi ra ngoài đường cho mát, nhưng lại sợ mọi người nhìn vào đánh giá rằng mấy cái cô yêu tôi chỉ vì cái tính hài hước của tôi. Hoặc tôi đùa với cô bạn rất thân, nếu được thấy em khỏa thân anh sẽ chết vì sung sướng. Có lẽ thấy tôi đã trên 50 lại hom hem nên cô ta gịch. Còn em nếu được thấy anh khỏa thân em chắc chết vì mắc cười. Hoặc kể cái câu chuyện sau. Chiều tối qua nhà sắp có khách, vợ tôi nhắc: anh định mặc quần đùi để tiếp khách hay sao? Tôi bực mình đáp: tôi muốn để cho mọi người biết là em đã lo cho tôi thế nào. Vợ tôi nói: nếu vậy thì anh hãy cởi nốt cái quần đùi ra đi cho khách biết là anh có cái đáng gì để lo không. Đấy là cái câu chuyện hài hước được cải biên, bạn chỉ cần lấy tôi ra để chọc cười thì lập tức trở thành cái câu chuyện tự trào. Tôi có một cô bạn thường khen tôi còn rất phong độ mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Một lần thì cô ấy ghé sát tai tôi dặn là chuyện cô ấy khen tôi còn phong độ đừng để cho ai biết, vì người khác nghe lại bảo cô ấy khùng. Có mấy lần thì tôi đi công tác xa vài ngày, vợ tôi đùa: anh đi xa hoài thế thì lại mê cái cô nào khác. Tôi cười nói: em xem anh đây, cao lòng khồng, vụng về, quê cợt, trong tối thì không tiền, đứng giữa cái ngã sáu cả ngày cũng chẳng có cô nào liếc mắt. Tôi nghĩ nói thế thì vợ tôi sẽ vui vẻ hơn và cứ tròn mắt thề tốt với cái lòng chung thủy làm gì cho mệt. Cuộc đời không ai có thể trẻ mãi, thanh niên, trung niên, lão niên là một cái quy luật. Tôi là đàn ông trên trung niên và có nhiều bạn là các cô gái trong độ tuổi 25-30. Chúng tôi vẫn hay đi uống cà phê với nhau. Tôi thường nói với các cô ấy là hẹn cà phê với tôi, các cô không bị mang tiếng là hẹn với trai vì tôi sắp già rồi. Trong các doanh nhân Việt Nam, tôi đặc biệt hâm mộ tính tự trào của Huy Viễn, tướng công Nguyễn Công Trứ. Năm 73 tuổi, ông lấy thêm một cái cô vợ trẻ tuổi. Trong ngày tân hôn, người vợ này hỏi nghịch ông ấy được bao nhiêu tuổi. Tân nhân dục vấn lan niên kỷ. Cô dâu hỏi tuổi của chồng là bao nhiêu, ông đáp ngay: ngũ thập niên tiền, nhị thập tam. 50 năm trước, anh mới có 23 tuổi mà thôi. Có người dịch: nàng hỏi ta rằng bao nhiêu tuổi? 50 năm trước tuổi 23. Vì câu chuyện lấy vợ lúc 73 tuổi này nên từ nhiều năm trước, mỗi lần đọc các tài liệu của Nguyễn Công Trứ, tôi đều có ý muốn biết Uy Viễn tướng công ngâm rượu bằng thuốc gì để mà ngâm được một cái thẩu 10 lít uống hàng ngày, nhưng đọc mỗi cả mắt vẫn chưa tìm thấy. Tự chế giễu những cái nhược điểm làm cho bạn trở thành người thân thiện, dễ gần gũi với mọi người. Vậy nếu mình có cơ thể hoàn hảo thì sao? Nếu đặc điểm, năng lực và thành tích của bạn có thể khiến cho người ta đố kỵ, thậm chí là oán ghét, thì cần chú ý làm thay đổi thái độ của mình. Ví dụ như có thể nói một câu đại loại như sau: nhân vô thập toàn mà, không có người nào là hoàn hảo cả, không có tật này thì cũng có tật khác thôi. Tôi là một cái ví dụ tốt nhất. 3. Tự trào về thói hư tật xấu thuộc về tác phong tính cách của mình. Những thói hư tật xấu thuộc về tác phong tính cách của bạn có thể tự trào phải là những cái nhược điểm ở cái mức độ chấp nhận được. Sửa chữa thì rất tốt, nhưng chậm hay không sửa chữa thì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ví dụ như tật sợ vợ thì có gì xấu, miễn mình sợ vợ mình chứ không phải sợ vợ của người khác. Tuy nhiên thì bạn hoàn toàn có thể phóng đại hay tưởng tượng tối hư tật xấu của mình hay cái câu chuyện về mình để tự trào khi người nghe biết bạn đang giỡn cợt nhằm gây cái không khí vui vẻ cho mọi người. Và tất nhiên là không nên mượn chó mắng mèo để mỉa mai châm biếm bạn bè, vì như thế thì không giúp cho chúng ta người có mặt cùng cười vui. Sau đây là nhiều cái ví dụ thú vị. Warren Buffett, một trong ít những doanh nhân có tầm ảnh hưởng rất lớn ở thế giới, là một người có tác phong ăn mặc lượm thượm. Ông tự trào: tôi luôn thích mang những bộ đồ đắt tiền, vì đắt tiền đến mấy thì khi khoác lên người tôi thì chúng cũng thành đồ rẻ tiền. Dù trong văn bản giải thích về hoạt động của công ty, trong bức thư thường niên gửi đến các cổ đông, ông hay diễn thuyết về tài đầu tư của mình. Buffett đã không bao giờ quên xen vào đó là những câu nói hài hước tự trào về chính cái điều này, góp phần quan trọng tạo nên một thương hiệu của Warren Buffett. Khi còn đương chức Tổng thống Mỹ, ông Bush từng tự trào bằng cái cách nói đùa với nữ phóng viên của CNN Susanne Mablet-Aus về cái việc ông liên tục đọc nhầm tên của cô này. Ông hỏi: cuối cùng thì tôi cũng đọc đúng tên của cô sau bao nhiêu năm rồi nhỉ? Phía dưới trả lời: 8 năm. Có lẽ ai đã học cấp 3 đều nhớ cái bài thơ tự cười của mình về cái thói hư tật xấu của nhà thơ trào phúng Trần Tế Xương. Ở phố Hàng Nâu có phỏng sành, mặt thời lơi áo, mắt thời nhanh, vuốt râu nịnh vợ, con bu nó, quắn mắt khinh đời cái bộ anh, bài bạc kiệu cờ, cao nhất xứ, rượu chè trai gái đủ tam khoanh. Thế mà vẫn nghĩ rằng ta giỏi, cứ việc ăn chơi chẳng học hành. Lúc túng toán lên bán cả trời, trời cười thằng bé nó hay chơi, cho hay công nợ là như thế mà vẫn phong lưu suốt cả đời. Tiền bạc phó cho cái con mụ kiếm, ngựa xe chẳng thấy lúc nào gơi, còn dăm ba chữ nhồi trong ruột khéo léo không mà nó cũng rơi. Nguồn: Thơ Tú Xương, Nhà xuất bản Đồng Nai, 2002. Nếu là người nổi tiếng hay cãi, chuyện gì cũng thích cãi, bạn có thể cãi biên mấy cái giai thoại về người Quảng Nam hay cãi thành những cái chuyện tự trào như sau. Một bữa tối, tôi lững thững đi bộ ra công viên 23 tháng 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đến một cái chỗ vắng thì gặp một cái tên cướp ghí súng vào hông tôi ra lệnh. Giơ hai tay lên, móc bóp ra đưa đây, thế là tôi cãi lại. Giơ một tay thôi, chứ giơ cả hai tay thì làm sao móc bóp được. Tất nhiên, người nghe đều biết đây là cái câu chuyện bịa ra để mà cười về cái tính hay cãi của mình. Hoặc bạn có thể kể, một lần đi hội thảo, chủ tọa đoàn mời tôi phát biểu đầu tiên nhưng tôi từ chối vì không có người nào nói trước để mình còn cãi lại chứ. Nếu có tật nói dài, chắc sẽ đến một lúc bạn cần giải thích với cái tật của mình bằng cái cách tự trào. Cái lý do tôi nói dài vì nói ngắn quá thì bà con nhớ hết từng lời tôi nói rồi bắt thực hiện cho đúng với những gì đã nói thì khổ thân tôi. Còn bạn là người có cái tật mê xem tranh ảnh mát mẻ thì đây là cái vài cái kiểu tự trào về cái tật nhân văn đó. Sáng nay vừa gặm ổ bánh mì vừa xem ảnh nu nghệ thuật của Thái Phiên. Ăn xong tôi giật mình khi biết rằng mình đã nuốt luôn cái sợi dây thùng. Hoặc Hà Nội sắp vào mùa thu, cuối tháng 8 tôi sẽ đi thủ đô để mà xem tranh. Vì khi đó thì mấy cái chiếc lá che cái thiếu nữ khỏa thân trên cái dòng suối mà tôi từng ngắm nghía trong cái ấm ức của mùa hè chắc sẽ rụng hết. Tương tự thì nhiều bạn từng nghĩ xấu cho tôi khi bình luận rằng sở dĩ tôi cố chen lấn đi để xem xiếc Pháp biểu diễn tại Sài Gòn vì không có tiết mục cô gái khỏa thân đùa với cọp. Thật ra thì tôi đi xem chỉ vì rất lâu chưa thấy cọp. Ngoài ra thì có lúc tôi vẫn bị hiểu nhầm khi suốt 3 ngày trên bãi biển Nha Trang ngắm nhìn hàng trăm cô gái mặc bikini hai mảnh. Vấn đề là tôi vẫn chưa tìm được mẫu áo ưng ý để may cho vợ tôi đó mà. Háo danh là cái thói tật xấu của nhiều người, trong đó có tôi. Trong một cái chương trình Dân Ta Biết Sử Ta mà tôi đã khởi xướng tạo nên một cái tiếng vang lớn trong hai năm 1996-1997, nên được Trung tâm Sách Kỷ Lục của Việt Nam xác lập kỷ lục chương trình phổ biến kiến thức lịch sử bằng banner trên đường phố lần đầu tiên ở Việt Nam. Tôi nhớ hôm nhận bằng kỷ lục thì MC Thanh Bạch đã mời đến lần thứ tư tôi mới lên sân khấu. Thực ra thì mời lần đầu tôi đã nghe, nhưng tôi sợ mọi người chưa nghe nên cố tình để MC đọc thêm 3 lần nữa. Thói háo danh của tôi cũng thể hiện rõ trong mấy ngày rằm. Tôi thường đợi qua rằm mới đi chùa vì ngày rằm chùa đông Phật sẽ không thấy mình. Tôi cũng là một người thích cái tính khoe của. Tuần rồi thì tại một buổi hội thảo đã cố ý dẫm lên chân mấy người để mọi người biết tôi có cái đôi giày mới. Thỉnh thoảng thì tôi có dịp gặp lại một người yêu cũ thời thanh niên. Cô ấy hỏi bao năm rồi anh còn nhớ em không? Làm sao mà tôi có thể quên được em khi mà lúc đó các món quà tôi tặng em hoàn toàn là hàng tôi phải đi trả góp mỗi tháng. Con sợ vợ là một trong các đức tính cần thiết của đa số những ông chồng. Một lần thì nghe diễn giả nói đàn ông thì có đến 70% là sợ vợ. Tôi liền quay sang anh bạn nói tôi thuộc 30% còn lại. Nào ngờ diễn giả nói tiếp 30% còn lại thì khiếp sợ. Chắc đúng thế nên sáng hôm sau thấy tôi cầm điện thoại từ 8 giờ đến 8:40 mà không nói được gì. Cậu nhân viên nhắc tôi là nhiều người đang cần dùng điện thoại. Các đồng sự đâu biết rằng lúc đó tôi đang nói chuyện với vợ tôi.
4. Tự trào về vai trò bí quyết sự thành công của mình và tin đồn chuyện Tiểu Lâm về mình.
Ở phạm vi xã hội, khi công chúng tiếp xúc với những người có chức vụ cao hay người nổi tiếng, họ thường muốn xem các nhân vật này quan cách hay gần gũi. Ở cơ quan, trong quan hệ với các cấp lãnh đạo, đội ngũ công nhân, nhân viên cũng có tâm lý tương tự. Nhiều người thường có xu hướng quan trọng hóa vai trò của mình, nhất là khi thuận lợi trên con đường thăng tiến. Đặc biệt thì có một số người khi thành công thì cứ cho rằng mình đã làm được chuyện to lớn lắm, bắt đầu lên lớp về các giá trị cao xa, nói toàn cái giọng điệu đào to búa lớn. Có người còn tự cho mình có vai trò khai cái trí cộng đồng. Họ chưa hiểu về tâm lý đố kỵ của con người. Tự trào về mình sẽ là một cái chìa khóa vàng để xây dựng hình ảnh thân thiện gần gũi của mình trong con mắt của công chúng, nhất là với đông đảo cấp dưới. Chúng ta đều biết Churchill là một vị thủ tướng vĩ đại nhất của nước Anh trong thế kỷ 20, một người có đóng góp rất quan trọng cho chiến thắng của phe đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Ông kể lại rằng có lần ông từ nhà của một người bạn bước ra đường để đến đài phát thanh nhưng không thấy một chiếc taxi nào. Ở Anh thì thủ tướng đi phương tiện công cộng là một chuyện vô cùng bình thường. Bỗng một chiếc taxi chạy từ xa đến và dừng cạnh cái cột đèn ở ngã ba. Ông Churchill vội nói với tài xế đưa ông đến ngay đài phát thanh nhưng bị bác tài từ chối, với một lý do là bác ta đang chờ nghe bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Churchill qua đài. Trước tình hình đó thì Churchill vẫn không cho bác tài biết mình chính là Thủ tướng Anh. Ông nói với bác tài, tôi thường đi từ đây đến đài phát thanh hết 8 bảng, hôm nay có việc gấp tôi sẽ tặng cho anh thêm 2 bảng nếu anh chở tôi đi. Nghe thế thì bác tài trố mắt đáp, thêm 2 bảng à, thế thì tôi vứt mẹ cái đài phát thanh của lão Churchill đi, mời ông lên xe. Câu chuyện trên cho thấy xảy ra thật và cũng có thể do Churchill đã sáng tác ra, nhưng đó là một cái câu chuyện mà ông đã tự trào về vai trò thủ tướng của mình. Tự trào về vai trò của thủ tướng hóm hỉnh như thế này không hề hạ thấp cái uy tín, ngược lại làm cho ông thêm lôi cuốn. Một trong các câu tự trào nổi tiếng nhất của cựu tổng thống Bush còn, đôi khi thì có vị không đánh giá thấp tôi, tức là ông thường biết dưới con mắt của giới truyền thông, ông thường bị đánh giá thấp, thậm chí bị ghét. Vậy nên một lần, dự một bữa tiệc tối xong, ông lên tiếng cảm ơn ban tổ chức và nói thêm, tôi cũng muốn cảm ơn thượng nghị sĩ Webb vì tôi đã được bảo đảm an toàn. Có thể nói trong 2 nhiệm kỳ tổng thống, dù ông Bush đọc hàng ngàn cái bài diễn văn, nhưng giới truyền thông của Mỹ vẫn nhớ nhất những cái câu tự trào của ông. Trung tuần tháng 9 2014, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, người có thể ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016, đến tham dự một buổi tiệc nướng tại bang Iowa trước đông đảo quan khách bà đùa. Việc tranh thủ dư luận cho bầu cử không phải là lý do tôi có mặt tại đây hôm nay, tôi đến đây vì món thịt bò. Báo Tuổi Trẻ ngày 16 tháng 9 2014 đã đăng tải. Còn đây là mấy câu thơ tự giới thiệu bản thân của ông Tú Vị Xuyên. Vị Xuyên có tú xương, chở dở lại ương ương, cao lâu thường ăn quịch, thổ đỉ sặc chơi lường. Trong nhóm bạn tôi, hồi học đại học, có một anh bạn thân luôn được cả nhóm yêu thích vì thường đưa ra những cái câu tự trào về vai trò làm cha, làm chồng của mình. Có lần thì anh ấy đùa, khoảng 80% trí thông minh của trẻ con là thừa hưởng từ người mẹ. Mai chứ thừa hưởng từ người cha thì con tôi cạp đất mà ăn. Hôm các cặp vợ chồng gặp nhau ở quán cà phê trong một khu trung tâm ở Sài Gòn, vừa xuống taxi bước vào quán anh nói với vợ, vợ tôi đi taxi từ Tân Bình đến nhà thờ Đức Bà hết 200.000 đồng. Thêm tôi cũng vậy, hóa ra tôi chả có giá trị gì hết. Bằng cái câu tự trào dí dỏm ấy, anh ấy đã tạo ra được một không khí vui vẻ thoải mái cho cuộc gặp gỡ ngay từ đầu. Có lần tôi đi dự diễn đàn kinh tế tại White Palace, Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế Trung ương bảo tôi rằng giai đoạn này ra đường có ai hỏi làm nghề gì thì ông đều trả lời là làm nghề kinh doanh. Bởi có lẽ cộng đồng doanh nghiệp đang rất khốn đốn nên nói làm doanh nghiệp rất được người ta xót thương. Đọc nhiều bài báo phỏng vấn các doanh nhân nổi tiếng, vì biết bí quyết thành công thì hầu hết đều nói về cái ý chí nung nấu làm giàu cho mình và cho đất nước, về cái chiến lược và chính sách, về cái vai trò dẫn dắt của người đứng đầu, về cái thế mạnh công nghệ. Những lời giải thích này là đúng thật nhưng người đọc rất ít khi nhớ, nếu không muốn nói là quên ngay. Trong khi đó thì khi được hỏi về bí quyết thành công, tổng giám đốc của FPT Nguyễn Thành Nam lúc đó đã nói, muốn nên nghiệp lớn phải năng la cà, và câu này được nhiều người nhớ đến tận ngày hôm nay. Khi báo chí phỏng vấn về quá trình luyện tập của một vận động viên giành được giải nhất môn ném đĩa, cô nói, mỗi khi ghen chồng, tôi ném sạch 2 chồng đĩa và bây giờ thì tôi gặt hái kết quả. Ai cũng biết cô ấy nói đùa và với cái câu tự trào này, mọi người yêu mến cô hơn là khi kể lể về sự khổ công rèn luyện. Một lần thì nhóm bạn tôi trao đổi với nhau về bí quyết giữ gìn hạnh phúc của gia đình. Bạn A thì nhắc câu danh ngôn vợ chồng, tương kính như tân và coi đó là bí quyết. Bạn B thì cho rằng đã là vợ chồng thì phải luôn tin cậy nhau, vợ nóng chồng nhường, chồng nóng vợ nhường, tránh không nói ra những cái lời làm tổn thương nhau, đó là cái bí quyết. Còn cái bí quyết giữ gìn hạnh phúc gia đình của tôi là luôn nhìn vợ dưới cặp mắt của anh hàng xóm để mà thấy vợ của mình luôn mới. Không chỉ thế mà phải giữ gìn hạnh phúc gia đình, tôi còn tập khen bất cứ cái món gì vợ nấu, cứ như mỗi khi sang ăn cơm nhà cô hàng xóm vậy ấy. Thời sinh viên cũng có nhiều bạn tôi hai cái viết báo tường và dán lên bảng. Nhiều bạn cho biết chỉ có cái bài của tôi là đọc được vì các bài của các sinh viên khác thì quá nhiều người chen lấn để mà xem. Sau này thì ra đường đi làm tôi có một cái cộng tác với một vài tờ báo. Một lần tôi đến chơi nhà bạn và rất vui khi thấy nhà cái cô ấy toàn những bài báo tôi viết. Lúc ra về hỏi hàng xóm thì hóa ra mẹ cô ấy bán xôi. Bạn có biết rằng trước khi nói chuyện với đám đông về một chủ đề quan trọng, việc cần phải làm của tôi là làm gì không? Ngủ một giấc để đảm bảo sức khỏe, chuyện này đương nhiên. Thoải mái tinh thần ít nhất một buổi bằng cách chơi đùa, chuyện này cũng rất cần thiết. Nhưng với tôi quan trọng nhất vẫn là cho người đi gom hết cà chua và trứng thối để phòng độc giả quá yêu thích mình. Và khi tôi nói chuyện xong cả hội trường chả ai vỗ tay, hóa ra mọi người phải kìm nén để hàng trăm con muỗi được sống, rất cảm kích. Chứ vậy thì người tự trào theo phương châm cử trọng nhược khinh, nghĩa là làm việc nặng, việc quan trọng nhưng xem như nâng cái vật nhẹ vậy, còn mình tốt xấu hay dở thế nào thì cứ để người khác xã hội nhận xét.
5. Tự trào về tin đồn chuyện Tiếu Lâm về mình.
Tin đồn về mình mà tôi đề cập ở đây là những loại tin đồn thất thiệt hoặc có ít mà xích ra nhiều, tức cái bị phóng đại làm sai lệch đi cái bản chất của sự việc. Thay vì cải chính, ta có thể dùng tự trào để hóa giải như cái câu chuyện của Kennedy đã kể ở chương trước. Ông Bush làm tổng thống của Mỹ, nhiều lời đồn đại rằng ông chỉ là cái bóng của phó tổng thống Dick Cheney. Thế nên trong một cuộc gặp mặt có các thành viên của được bổ nhiệm của nội các, Tổng thống Bush đã lôi chính quyền đó ra đùa. Này Dick, hay là ông giới thiệu tôi với họ đi? Hoặc khi nhắc tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, nghị sĩ dân chủ tại California đang ngồi ở ghế chủ tọa, ông Bush hé lộ rằng một số người đã thắc mắc về sự cộng tác giữa hai người. Một số người nói bà ấy hách dịch, bà ấy ngoan cố, bà ấy không dễ bị ăn hiếp. Tôi thì đối xử với bà ấy như đối xử với mẹ mình. George Bernard Shaw, sinh năm 1856, mất năm 1950, là nhà soạn kịch nổi tiếng của nước Anh, đã đoạt giải Nobel văn học năm 1925. Những người ghét ông gọi ông là một con lừa và ông lấy luôn cái hình ảnh của con lừa để khích lệ bản thân. Bởi theo ông, lừa có đức tính khiêm tốn, chất phác cần cù, không bao giờ đòi hỏi và luôn bình thản trước sự khinh rẻ của người khác. Bernard Shaw đã thích thú nói, ai lại đi giận dữ với một người được bán cho những cái đức hạnh tốt đẹp như thế chứ? Còn khi Tổng thống Mỹ Lincoln bị cho là người hai mặt, ông liền chỉ vào gương mặt bình thường với cái dung nhan có phần khiêm tốn của mình, tủm tỉm nói, nếu tôi có cái mặt khác, ông nghĩ tôi còn mang cái bộ mặt xấu xí này để làm gì nữa. Kennedy xuất thân từ một gia đình rất giàu có, đầy quyền lực, nên ông luôn phải đối phó với những lời đồn của gia đình ông đang cố gắng mua cho ông một chiếc ghế tổng thống. Trong cuộc tranh cử ở West Virginia, ông đã bắt đầu bài diễn văn bằng cách móc trong túi ra một cái điện tính và ông nói, vừa nhận được từ cha mình rồi đọc lên, con nhớ chỉ nên mua vừa đủ phiếu để thắng thôi, cha sẽ rất bực nếu phải trả tiền cho một kết quả mà con thắng đối thủ quá đậm.
6. Tự trào khi lý giải sự việc liên quan đến mình hay đưa ra câu trả lời hoặc quan niệm của mình một cách dí dỏm hóm hỉnh.
Sự việc câu trả lời hoặc quan niệm mà tôi nói ở đây là những gì diễn ra trong cuộc sống nên sẽ vô cùng phong phú để tự trào. Nếu bạn lý giải sự việc theo logic, tức là cung cấp thông tin cho người nghe về cái sự việc một cách nghiêm túc, còn nếu bạn lý giải theo cái cách tự trào thì bạn sẽ làm cho người nghe cảm thấy thoải mái về cái sự hóm hỉnh của mình. Chẳng hạn như cô bạn trẻ của tôi có lần thắc mắc, 3 năm nay làm lần nào hỏi tuổi anh thì anh cũng đều nói là 52, sao kỳ vậy anh? Nếu giải thích theo logic thì tôi phải nói nghiêm túc với cô bạn là tôi cố giấu giếm cái tuổi thật vì sợ bị coi là già trước bạn gái còn quá trẻ. Còn theo cái cách tự trào thì tôi sẽ lý giải có vẻ già hàm. Năm 2012 tôi hỏi tuổi thì nói 52. Năm 2013 hội tuổi thì nói là 52, năm 2014 hội tuổi thì cũng sẽ cứ nói là 52. Em thấy chưa, tôi đâu phải hạng người hay nói thế này, mai lại nói thế kia. Bạn thấy cái cách lý giải làm cho người nghe bật cười và thật sự sảng khoái. Một số doanh nhân rất thích làm bạn với văn nghệ sĩ, nhất là những văn nghệ sĩ nổi tiếng. Khi được hỏi lý do thì doanh nhân A đã nói, ngay từ nhỏ ông đã yêu thích cái loại hình nghệ thuật nên hay tất nhiên rất thích làm bạn với những nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhà điêu khắc, v.v. Còn doanh nhân B thì giải thích, khi chơi với văn nghệ sĩ, chị được ngắm những bức tranh, nghe những phần thơ, thưởng thức những bài ca để lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn vì có việc kinh doanh quá căng thẳng. Các doanh nhân C, D cũng đều đưa ra những cái lý giải đầy tính nghiêm túc. Vậy với một doanh nhân có cái khả năng tự trào thì lý giải ra sao? Có thể anh ta sẽ giải thích rằng, tôi khoái chơi với giới nghệ sĩ là bởi lẽ nói chuyện với mấy anh này về những cái chuyện kinh doanh tha hồ mà nổ, bạo mà không hề bị ai bắt bẻ. Vì anh em nghệ sĩ không thường có cái mấy cái rành về những cái công việc của kinh doanh đâu. Một anh bạn khác có tới 4 đứa con, anh ta lý giải vì nhà anh ta gần đường ray xe lửa nên đông con. Người khác có hoàn cảnh tương tự thì đổ hô là do cái giai đoạn thiếu điện nên hay đi ngủ sớm. Vào năm 2010, tôi có dịp cùng với đoàn báo của tuổi trẻ đến thăm mộ đại thi hào Nguyễn Du ở Hà Tĩnh, nghe lời thuyết minh rằng cha ông là Nguyễn Kiểm, lấy bà vợ thứ ba thì sinh ra Nguyễn Du. Nhà báo Hàng Chức Nguyên nói với tôi, xem ra phải đến bà thứ ba thì mới có thể đẻ ra được một doanh nhân văn hóa thế giới đấy. Thế là qua cái tiểu sử của Nguyễn Du, tôi hiểu vì sao hai thằng con trai của mình cứ lẹt đẹt hoài. Khi tôi mới lấy vợ, nhiều người cho rằng tôi lấy cô ấy vì cô ấy có quá nhiều tiền. Thật ra thì tôi lấy vợ không phải vì cô ấy có nhiều tiền, nhưng nếu cô ấy có rất nhiều tiền thì tôi vẫn cứ lấy. Cũng như nhiều người, tôi hay dán mắt vào những cái bài tham luận của mình trong các cuộc hội thảo, thỉnh thoảng thì mới ngẩng mặt lên. Lý do mà tôi ngẩng lên là để xem khán giả có ai còn thực không. Em thấy tôi thường cầm cái cuốn sách và cứ tập trung đọc nên có lần hờn mát. Ước gì em biến thành cái cuốn sách để được anh nâng niu chăm chút. Em có biết đâu tuần này tôi mê cái cuốn sách này thì tuần sau tôi chuyển sang cái cuốn sách khác. Thời sinh viên tôi luôn đi dạy kèm lớp 4 chứ không dạy cấp 2 hay cấp 3 gì cả. Lý do vì tôi có 2 năm học lớp 4 nên tôi rất thông thạo cái chương trình lớp này. Tiến sĩ Alan Fang, chủ tịch quỹ đầu tư Viasa, là một trong những doanh nhân giỏi tự trào. Ông là tác giả của nhiều bài trên báo, trong đó ông tâm đắc cái bài Quê hương sau già nua được đăng trên Vietnamnet. Khi phóng viên cho biết bài của ông có 22.000 người đọc, tiến sĩ Phan đã hỏi vậy những cái bài viết nào có số người đọc nhiều nhất. Vietnamnet đã trả lời bất cứ bài gì về Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà đều có hơn 600.000 người đọc. Riêng bài cô gái bị rắn cắn đâm ra cuồng xét có tới 1.000.000 người đọc. Nghe thế, Ala Phan nói có lẽ ông Ala phải để cho con rắn cắn để có nhiều người đọc hơn. Chuyện này được tiến sĩ Alafan kể lại trong bài phỏng vấn dài đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị số ra vào tháng 10 năm 2011, và tôi tin rằng với cái câu chuyện, cái câu nói ấy sẽ được độc giả nhớ hơn hẳn tất cả những cái câu trả lời khác trong các bài phỏng vấn của ông. Khi Tổng thống Mỹ Brian Gant bị bắn và đưa vào bệnh viện cấp cứu trước khi lên bàn mổ, ông còn hớm hỉnh với cái ekip mổ: tôi là người của đảng Cộng Hòa. Các bạn có đảm bảo là thuộc đảng Cộng Hòa không? Kiếp mổ cũng rất chí dởm. Tổng thống yên tâm, toàn bộ kiếp mổ này đều là người của đảng Cộng Hòa cả. Khi tin Tổng thống Ronald Reagan bị ám sát hụt, tràn ngập các phương tiện truyền thông, công chúng Mỹ đã bàng hoàng và thương xót, nên tỷ lệ người dân ủng hộ của ông lên đến gần 90%, cao nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ. Thế nhưng một năm sau thì khi nền kinh tế vẫn không khỏi cái tình trạng suy thoái, thì tỷ lệ này giảm xuống rất thấp, chỉ còn lại 32%. Cứ 2 tuần một lần, viện trợ lý của ông là Dick Whitling lại báo cáo với ông về những con số đó. Lần này thì Dick do dự không muốn báo cáo lên tổng thống những thông tin không vui. Thế nào, cho tôi biết về cái số liệu đi, Brian Gant hỏi. Tệ lắm thưa tổng thống. Tệ là thế nào? Xuống đến mức thấp nhất rồi thưa ngài. Chính xác là bao nhiêu chứ? Khoảng 32% thôi. Xưa nay có ông tổng thống nào xuống đến mức đó trong nhiệm kỳ 2 chưa? Tôi e rằng đây là kỷ lục. Gương mặt của Brian Gunn lúc đó chợt sáng lên và ông vui vẻ nói, không sao đâu Dick, tôi sẽ đi ra ngoài và cố làm cho ai bắn mình lần nữa để cải thiện được tình hình ngay cho mà thôi.
7. Tự trào để hóa giải những sơ sót và thoát khỏi tình huống khó xử, thể hiện bản lĩnh trong tình huống nguy hiểm ngặt nghèo.
Bất cứ ai cũng đều có thể có những sơ sót cho hành động, cử chỉ hay vô ý, lỡ lời. Trong thời khắc đó thì ứng xử truyền thống là nhanh chóng xin lỗi, đó là thái độ văn hóa cần có. Tuy nhiên thì nhiều trường hợp câu xin lỗi cũng có thể tạo ra cái không khí nặng nề, vì vậy thông minh nhất là hãy cố gắng nghĩ ra một câu tự trào hóm hỉnh, vừa thay lời xin lỗi vừa tạo ra một cái không khí vui vẻ, lại vừa hóa giải được những cái sơ sót. Thậm chí nó còn khiến cho người khác biết ơn vì giúp cho họ thoát khỏi tình thế khó xử. Ngoài ra thì có trường hợp tự trào có thể thể hiện được bản lĩnh trong cái tình huống tưởng như không thể cười được. Những ngày đầu tháng 7 năm 2014, dân mạng sôi sục về một hình ảnh được post lên trên Facebook cho thấy đạo diễn Lê Hoàng cùng với Hoa hậu dân tộc Triệu Thị Hà kê ghế ngồi trên cái đống sách. Rất nhiều người đã bày tỏ cái thái độ bức xúc lên án đạo diễn Lê Hoàng và Hoa hậu Triệu Thị Hà vì các hành vi được coi là chà đạp lên sách. Vì theo truyền thống thì sách được xem là biểu tượng của tinh hoa kiến thức nhân loại và báo chí. Hoa hậu Triệu Thị Hà bày tỏ lời xin lỗi đến với công chúng. Lúc ấy thì có người hỏi tôi là nếu đặt mình vào địa vị của đạo diễn Lê Hoàng thì tôi sẽ dùng tự trào để hóa giải trường hợp khủng hoảng này như thế nào. Chúng ta đều biết đạo diễn Lê Hoàng đã viết khá nhiều sách, trong đó có nhiều tác phẩm từng được đăng báo. Vì thế đạo diễn Lê Hoàng có thể nói với báo chí rằng ban đầu thấy bên đạo cụ lấy sách kê ghế, tôi thấy khó chịu lắm. Nhưng xem lại thì toàn sách của cái cha đạo diễn Lê Hoàng như Sao trong mắt Lê Hoàng, thư của trứng gà gửi chứng khoán, thư của bà vợ gửi cho bồ nhí, xuất khẩu cười, vân vân. Nên thấy anh em dùng kê ghế là phải rồi. Tất nhiên bạn đọc câu nào thì đều biết đạo diễn đùa, nhưng sẽ cũng hóa giải được những cái tình thế. Khó ai trách được khi đạo diễn nói đó là những tác phẩm của mình. Đây là ý chủ quan của tác giả, vì có thể nếu quyết định thì dùng tự trào của đạo diễn Lê Hoàng sẽ có nhiều cái tự trào rất hay. Hàng ngày thì tôi thường viết vài câu trên Facebook của mình và thỉnh thoảng tôi viết nhanh nên sai chính tả, thế là nhiều cái còm nhắc lại cái chuyện này thay vì chỉnh sửa, xin lỗi, tôi hay viết lại. Thực ra thì tôi cố tình viết sai chính tả để các cô tưởng tôi ngu, chắc là ông này dễ dụ. Theo bạn thì giữa cái lời xin lỗi chính thức và cái câu biện hộ nói trên thì câu nào làm bạn cảm thấy vui hơn? Giả sử như bạn đang là giảng viên marketing và khi giảng bài, bạn nhầm xe Novel của hãng Honda, mà thực ra thì đây là nhãn hàng của Yamaha. Vừa nói xong thì bạn biết ngay là nhầm, cho dù không ai phát hiện, bạn cũng không nên im lặng cho qua. Vì thay vì bạn xin lỗi lớp học về sự nhầm lẫn thì bạn có thể nói, ở đây có ai là nhân viên của Yamaha không? Tôi vừa thay bạn giới thiệu dòng xe Novel mặc dù tôi có ăn lương của hãng Honda đấy nhé. Ai trong chúng ta cũng có thể rơi vào những tình trạng tranh luận quá kích động, dùng từ khiếm nhã lại lớn tiếng khiến cho người khác không bằng lòng. Trong cái trường hợp này, bạn có thể dùng tự trào để hóa giải. Vừa rồi thì tôi diễn vai gà chọi, các bạn thấy đạt quá phải không? Trong cuộc sống dù không muốn nhưng đôi khi chúng ta khó tránh khỏi bị lâm vào một số tình huống khó xử, kiểu như đi thì dở mà ở thì không xong. Tình huống khó xử xảy ra trong trường hợp là do sơ ý hay vô tình của người khác và cả hai lâm vào những thế dở khóc dở cười. Và lúc đó một câu tự trào sẽ giúp ta và người sơ ý thoát ra khỏi hoàn cảnh đó như các câu chuyện dưới đây. Thủ tướng Anh Churchill sang Mỹ gặp Tổng thống Bruce Abbott, bàn phối hợp đánh Đức quốc xã, và do thân tình nên ông được bố trí ở trong cái Nhà Trắng. Một buổi sáng ông Churchill đang ngâm mình trong cái bồn tắm miệng phì phèo cái gói xì gà, thì Bruce Abbott đã mở cửa bước vào, cả hai dường như bị lâm vào tình trạng muốn độn thổ vì Thủ tướng Anh đang trong tư thế khỏa thân. Thế nhưng rất nhanh miệng Churchill đã nói, với đồng minh chiến lược Hoa Kỳ, Anh Quốc không có bất cứ điều gì phải giấu giếm đâu nhé. Cả hai nguyên thủ cười vang lên cùng thoát khỏi hoàn cảnh khó xử nhờ tình huống hài hước của Churchill. Có tờ báo đăng tin Mark Twain đã từ trần. Hôm sau thì nhà văn phát biểu, báo chí đưa tin không sai đâu, chẳng qua là đưa tin sớm đó thôi. Có lẽ vài thế kỷ sau, nói đến Martin thì người ta phải nhắc đến cái câu này. Một lần thì trong khi đi dạo phố, Benassau đã suýt bị ô tô cán phải. Nhận ra khách đi bộ hành ấy là một nhà viết kịch nổi tiếng, chàng thanh niên, chủ nhân của chiếc ô tô đã xuống xe, ríu rít xin lỗi Benassau. Anh xua tay buông lời đùa giỡn. Anh xoàng quá đấy, dám can đảm lên một chút nữa thì có phải đã ghi danh vào lịch sử với tư cách là người đã cán chết Benassau rồi không? Trong sách Tính hài hước của người Trung Quốc có kể một cái câu chuyện như sau. Một cái diễn viên điện ảnh thập kỷ 60 xuống nông thôn ở tỉnh Tứ Xuyên thâm nhập thực tế, giữa trưa gặp mưa, thấy một cái túp liều tranh có thể chui vào tránh mưa. Ông đẩy cửa bước vào, thấy hai vợ chồng ông già đang ôm nhau trên giường, bèn vội vàng chạy ra, hết sức bối rối không biết nên đi hay nên ở. Không ngờ ông cụ chạy ra mời chào thân mật và giải thích trời mưa không việc gì mà làm, bà cụ cũng bảo cũng đỡ lạnh một chút. Một sĩ quan của Đức thì dạng cấp tướng, tên tuổi lừng lẫy, là người hối đầu. Trong một buổi lễ chiêu đãi, một cái binh sĩ trẻ khi mời rượu không cẩn thận đã làm bắn rượu lên đầu của tướng quân. Sự cố đã làm cho cái không khí phòng tiệc thật khó xử, nhưng vị tướng quân này lại mỉm cười nói với binh sĩ trẻ đang không có cách nào thoát khỏi cái tình huống khó khăn này là: "Ôi anh bạn, cậu cho rằng loại rượu này có thể trị hối đầu một cách hiệu quả hay sao?" Thế là cả phòng tiệc cười vang lên, bầu không khí khó xử ấy bỗng biến mất. Chàng trai trẻ cảm động hướng về phía tướng quân mỉm cười. Chuyện người phục vụ ở nhà hàng sơ ý làm bắn thức ăn và quần áo của khách thỉnh thoảng vẫn xảy ra. Lúc đó thì người phục vụ hết sức lo lắng, nếu bạn la mắng người phục vụ hay yêu cầu quản lý nhà hàng kỷ luật người này thì tự mình phá hỏng đi cái không khí của buổi tiệc. Vì vậy nên dùng những tự trào để hóa giải những tình huống khó xử này. Chẳng hạn như bạn có thể nói vui với người phục vụ: "Cô nhìn xem, tôi đã béo lắm rồi, người đang thừa mỡ, bây giờ cô còn thêm mỡ thì làm sao tôi tiêu hóa được đây?" Hoặc: "Ôi mọi người sẽ nói tôi yêu cái hội họa vì trên áo tôi hình dáng cái bức tranh lập thể." Tình thế khó xử còn xuất hiện khi người khác khen mình. Một lần thì ca sĩ Duy Quang gặp khán thính giả tại một nhạc hội và được công chúng bày tỏ cái lòng ngưỡng mộ về cái giọng hát trời phú của anh. Nghe xong thì Duy Quang bảo ngay cả bản thân anh cũng rất ngưỡng mộ giọng hát của mình. Nghe nói thế, tất cả đều bật cười thoải mái. Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã bị ám sát hụt và được đưa vào bệnh viện. Khi phu nhân của tổng thống bà Nancy đến thì Reagan đã đùa: "Em yêu anh quên cúi xuống để né viên đạn." Từ các ví dụ trên đây thì ta thấy được một số những trường hợp có thể xếp vào những cái nhóm này hay nhóm kia và ngược lại đều được. Lý giải sự việc một cách dí dỏm hóm hỉnh có thể bao gồm cả một trường hợp tự trào về khuyết điểm của cơ thể, hay tự trào về vai trò, về bí quyết, về sự thành công của mình, hoặc tự trào để hóa giải những sơ sót và thoát khỏi những tình huống khó xử. Vì thế, sự phân chia như trên đều cũng có tính cây tương đối. Lợi ích của tự trào. Như vậy thì qua các tình huống tự trào đã trình bày, chúng ta dễ dàng nhận thấy các lợi ích thiết thực của tự trào. Tự trào phá bỏ ngay cái vỏ cứng nhắc, hình thức, khách sáo, biến một cuộc giao tiếp gặp gỡ thành linh hoạt, thực chất, thân thiện, gần gũi. Nó sẽ khiến không khí các buổi gặp mặt vui vẻ, sinh động, hòa đồng vì tiếng cười. Cũng sẽ giúp cho nối các trái tim lại gần, chỉ cần trong một cái khoảng thời gian ngắn. Cười tạo tiếng cười thường trở thành tâm điểm trong các buổi giao lưu, gặp gỡ và dễ chiếm được tình cảm của nhiều người. Tự trào làm tăng cái sức hút cá nhân, thể hiện cái trí tuệ, sự sắc sảo, ý nhị, hóm hỉnh, thâm thúy và cả một cái sự độ lượng. Người ta thường thích những ai giàu cái óc tự trào, vui tính, lạc quan. Người có cái óc tự trào dễ thành công trên đường đời và nhanh chóng làm giảm đi cái sự ganh ghét đố kỵ của người khác. Câu tự trào hóm hỉnh dí dỏm bao giờ cũng làm cử tọa nhớ lâu nhất trong các bài phát biểu, thường vốn khô khan. Đồng thời nhờ những giây phút cười sảng khoái đó mà cử tọa tập trung theo dõi nội dung chính của cái bài phát biểu, làm tăng cái hiệu quả thuyết phục của diễn giả. Tự trào còn là một cái thứ vũ khí quan trọng khi đàm phán, thương lượng trong kinh doanh, chính trị và các lĩnh vực khác. Người lãnh đạo quản lý có khả năng tự trào thường được cấp dưới yêu mến, dễ tập hợp cấp dưới và truyền cảm hứng cho họ. Tự trào tạo ra một cái không khí lạc quan cho tập thể, thúc đẩy tăng năng suất làm việc. Đặc biệt khi đơn vị gặp hoàn cảnh khó khăn, Tự Trào sẽ giúp nuôi dưỡng niềm tin để mọi người cùng nhau vượt qua những trở ngại. Một cuộc điều tra ở Mỹ cho thấy những nhà quản lý sau khi tham gia một khóa đào tạo nghệ thuật hài hước và Tự Trào thì hiệu suất công việc của đơn vị mà họ điều hành tăng lên 15% so với 9 tháng trước đó. Tự Trào làm cho cuộc sống gia đình đầy ắp những tiếng cười, tăng cường hạnh phúc khiến cho các thành viên trong nhà yêu thương nhau hơn. Tự Trào còn làm giảm sự đơn điệu, tẻ nhạt, sáo mòn và hóa giải những hờn giận trong cuộc sống lứa đôi. Tự Trào cũng giúp nhẹ nhàng hóa những cái việc nghiêm trọng, làm tan biến những giờ phút căng thẳng, xoa dịu những xung đột, hóa giải nhanh chóng các tình huống khó xử, bối rối, lúng túng. Tự Trào chữa được nhiều bệnh, làm tăng sức khỏe cho mọi người vì cười, làm khí huyết lưu thông, tinh thần thư thái, sống vui. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ là vậy. Người chú ý đến việc rèn luyện khả năng Tự Trào thì tâm trạng tính tình thường vui vẻ, lạc quan. Tự Trào còn là công cụ tốt nhất để xây dựng thương hiệu cá nhân, vì Tự Trào dí dỏm luôn gây một ấn tượng tốt nếu được sử dụng một cách khôn ngoan và đúng lúc, và nó sẽ khiến cho người khác luôn nhớ đến những gì bạn nói. Do những lợi ích to lớn nói trên nên Tự Trào được xem là đỉnh cao, là tinh túy của hài hước, và rèn luyện khả năng Tự Trào là một việc nghiêm túc. Tuy nhiên, cần nói rõ rằng những ai luôn cho mình là một nhân vật quan trọng, rằng ta luôn luôn đúng, những ai hay ghen ghét đố kỵ, cố chấp nhỏ nhen, những ai hay kêu khổ, than buồn, cay cú, nhìn cuộc sống toàn một màu đen, những ai có thói quen lên mặt dạy đời, mở miệng là rao giảng đức hạnh thì không thể học Tự Trào được. Rèn luyện khả năng Tự Trào. 1. Nắm chắc bản chất của Tự Trào. Bản chất của Tự Trào đó là tự cười mình, lấy bản thân mình, lấy cái tôi ra chọc cười để cho mọi người cùng vui, chứ không phải cười người khác, càng không được xúc phạm, chạm đến tự ái của người khác, cũng không mượn chó mắng mèo, làm người đối diện phải buộc lòng. Trong các sách viết về chuyện hài, có các câu chuyện về nhà văn nổi tiếng Mark Twain như sau. Mark Twain trả lời bản thảo cho một tác giả trẻ với một cái lời nhận xét. Bạn thân mến, các thầy thuốc danh tiếng khuyên những người làm việc trí óc nên ăn cá, vì thực phẩm này bồi dưỡng tủy não bằng cái chất đạm của nó. Ở trong lĩnh vực này thì tôi không thạo lắm, vì thế tôi không biết bạn nên ăn bao nhiêu cá. Nhưng qua bản thảo bạn gửi cho tôi cho rằng đối với bạn, hai con cá voi cỡ vừa không phải là một lượng quá đáng. Nhiều người cho rằng đây là một câu chuyện hài hước nên được in và đăng trong cái quyển truyện hài hước chuyên mục hài hước. Nhưng theo tôi thì không nên hài hước như vậy, vì cái cười ở đây đã xúc phạm đến danh dự, chạm đến lòng tự trọng của một tác giả trẻ và chỉ gây ra oán thù mà thôi. Tương tự thì rất nhiều người trong chúng ta cảm thấy thú vị khi đọc chân dung nhà văn của nhà văn Xuân Sách. Tuy nhiên thì nếu nói đây là cái nét Tự Trào của giới cầm bút thì tôi cho rằng hoàn toàn không ổn. Tự cười mình mới là Tự Trào. 2. Nghiên cứu kỹ hàng trăm ví dụ trong sách và tìm cách vận dụng, cải biên nó cho phù hợp. Khi đi giảng ở một số công ty thì tôi chỉ cần thuyết trình hoặc trình bày về định nghĩa của Tự Trào, rồi giao lưu để làm sáng tỏ khoảng 20 cái ví dụ. Sau đó thì tôi chia nhóm thực hành tìm câu Tự Trào cho tình huống đặt ra, và tôi nhận thấy mọi người đều có khả năng Tự Trào. 3. Đọc chuyện hài hước và tìm cách chế biến thành chuyện Tự Trào. Chuyện hài hước. Sau một buổi tối ăn ngon miệng, hai cái cặp vợ chồng rời bàn tiệc. Các bà vợ đi vào bếp dọn dẹp, còn các ông chồng thì ra phòng khách uống nước trò chuyện. Một ông thì thắc mắc. Ông lịch thiệp và yêu vợ thật đấy. Ông luôn miệng gọi vợ là mèo con của anh, mật ngọt của anh, thiên thần của anh, hoàng hậu của anh. Nghe mới ngọt ngào làm sao. Ông kia đảo mắt nhìn quanh về chừng vợ rồi thầm nghĩ, chẳng giấu gì ông, cách đây 4 năm tôi quên tiệt mất cái tên của bà ấy. Câu Tự Trào trong câu chuyện hài hước này, từ nay phải gọi vợ bằng tên cho quen, tối qua công an kiểm tra hộ khẩu, ấp úng một lúc tôi mới nhớ được cái tên của vợ tôi. Hay là một câu chuyện khác, chồng bảo vợ, vài ngày nữa anh sẽ làm thịt con cẩu rồi mua con khác về nuôi nhé. Nó khôn thế sao nở thịt hả anh? Anh thấy dạo này nó không gầm ghè với cái ông lão hàng xóm nữa, mà lại vẫy đuôi mừng. Câu Tự Trào. Vợ tôi thắc mắc là sao hai vợ chồng đi ngang qua nhà hàng xóm thì cái con chó của cô ấy lại vẫy đuôi mừng tôi. Hai người đàn ông gặp nhau, sao mũi của cậu lại bẹt ra thế? Cậu chơi quyền anh đấy à? Không, tớ làm cái công việc lau cửa kính ở cái nhà tắm nữ. Tự Trào, Ngày trước mũi của tôi rất cao như Ablem Diplon, chỉ vì có 3 năm làm nghề lau cửa kính nhà tắm nữ mà mũi tẹt thế này đây. Câu chuyện vui. Đêm khuya một gã ăn trộm mò vào nhà của Ban Sắc, anh ta lục hết mọi ngăn kéo, mọi ngóc ngách. Nhà Văn nằm ở trong phòng sốt ruột bảo, đừng tìm nữa cho mệt, chính tôi mà còn tìm không ra nữa, huống chi là anh. Câu Từ Trào, tối qua ăn trộm vào nhà, lục lạo khắp nơi mà không có tiền bạc gì cả. Mẹ kiếp, ban ngày tôi tìm đỏ mắt còn không thấy tiền đâu thì ban đêm làm sao tìm được. Lưu ý, do Tự Trào là tự cười mình và cũng có những giới hạn như đã trình bày, nên không phải bất cứ câu chuyện hài hước nào cũng có thể dựa vào đó để chế biến thành những câu chuyện tự trào. 4. Khi đọc tiểu thuyết, thường là tiểu thuyết nước ngoài, chú ý các câu tự trào để ghi lại hoặc các câu hài hước để biến thành câu tự trào. Thông thường thì các câu này có chất trí tuệ cao vì được sáng tác bởi các nhà văn nổi tiếng. 5. Hãy trau dồi vốn ngôn ngữ. Ngôn ngữ càng phong phú thì càng dễ vận dụng để tự trào. Thể hiện tự trào. Tự trào là nghệ thuật kết hợp ngôn ngữ với tình huống thực tế một cách tự nhiên tuyệt đối, đừng cố gượng ép tự trào vào một cuộc trò chuyện. Nếu buổi sáng đến văn phòng, bạn gọi nhân viên vào phòng làm việc rồi kể cho họ nghe một câu chuyện, một câu tự trào hóm hỉnh của bạn thì chỉ làm cho người khác khó chịu chứ không thể bật cười được. Hoặc khi mọi người đang nói chuyện hào hứng về thị trường bất động sản hay đang nói sôi nổi về chuyện Vinasin, Vinalize, bạn bỗng chen ngang bằng một cái câu chuyện tự trào ở nhà bạn thì vừa làm gián đoạn cái mạch của câu chuyện lại vừa rất là phù duyên. Vậy hãy để câu nói tự trào, câu chuyện tự trào đến với cuộc trò chuyện một cách tự nhiên liền mạch như là một phần của cái câu chuyện ấy. Nhất thiết là trước đó, nội dung câu chuyện mà mọi người trao đổi lắng nghe phải có liên quan, phải tạo nền cho câu chuyện. Câu nói tự trào, hãy tỉnh táo nhận định tình huống và khéo léo vận dụng phù hợp. Tùy vào những cách ứng biến và đòi hỏi, có tự trào và như vậy thì mới có một cái sự tự nhiên. Cần phải thể hiện thái độ thân thiện khi tự trào, nhất là khi tự trào về hình ảnh sau lưng. Sự thân thiện thể hiện ngay trong khẩu khí của bạn. Về kỹ năng khi kể chuyện tự trào, đừng lộ phần kết. Càng bất ngờ càng hiệu quả. Cứ chậm rãi từ tốn thêm thắt những chi tiết kịch tính, làm cho người nghe cảm giác là hồi hộp chờ đợi. Ngữ điệu, ngôn ngữ, cơ thể, cảm xúc cần biến đổi cho phù hợp. Quan trọng nhất là hãy để cho người khác cười, bạn chỉ mỉm thôi. Tỉnh bơ mới là cao trào của sự hài hước. Đừng biểu lộ cảm xúc qua cái nét mặt và nói một cách thản nhiên mới khiến cho người ta bật cười được. Nếu bạn cười đầu tiên thì sẽ đánh mất đi cái tính hài hước của câu tự trào. Như vậy thì cần chú ý 3 yếu tố: thời gian, tình huống và đối tượng. Phải ý thức để xác định hoàn cảnh nào nên đùa, chú ý xem đối tượng có tiếp nhận được câu chuyện không. Có lẽ đừng nên nói đùa với tất cả vì người thích vui nhộn, kẻ thì thích trầm lặng. Trong trường hợp bạn là diễn giả và tùy theo độ dài của bài nói, chỉ nên đùa từ 2 đến 4 câu tự trào, xen kẽ một cách hợp lý với cuộc nói chuyện của bạn.